的莫来忘罪，暗杂的漫天暗昧，在两眉多光空山，生泪疼疼满眼睛泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thềm trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 712-775-8118 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2018, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú. Hôm nay chú có khỏe không?
tôi khỏe, và cái điều vui đầu tiên của cô tôi muốn gửi lời chúc mừng đến là mừng ngày lễ sinh nhật của người con của cô trong cuối tuần này. Tốt thưa cô, là mẹ ai cũng mong có những cái ngày vui trong gia đình, và đặc biệt là cái ngày vui của gia đình cô rơi vào đúng vào ngày lễ được nghỉ 3 ngày. Nói đến nghỉ 3 ngày, thời gian này chúng ta nói thời gian như thể tên bay. Cuối tháng 5 của năm 2018. Cuối tuần này Hoa Kỳ có ngày lễ Memorial Day. Memorial Day là ngày tưởng niệm chiến sĩ trận vong, một ngày lễ truyền thống và lịch sử của Liên bang Hoa Kỳ. Cử hành trên toàn quốc vào ngày thứ hai cuối cùng của tháng 5. Nhớ ơn những người con yêu của Tổ quốc đã vì nước hy sinh, vì dân chiến đấu. Năm nay ngày này rơi vào ngày 28 tháng 5, thưa cô Nam Phương. Cô biết đối với dân Việt ở Mỹ, bản tính dân Việt là trọng tình, trọng nghĩa. Ơn phải đền, nghĩa phải trả. Nên vào ngày chiến sĩ trận vong, người Mỹ gốc Việt chẳng những tưởng niệm quân dân cán chính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, vì dân chiến đấu, vì nước hy sinh trong cuộc chiến tự vệ chính đáng để bảo vệ nền Cộng Hòa Việt Nam, mà còn tưởng nhớ đến những người quân nhân đồng minh Hoa Kỳ. 58.159 người tử trận trong trận chiến tranh giúp Việt Nam bảo vệ tự do dân chủ trước đây. Tướng Nguyễn Văn Thành ngày nào ông nói: cho hay sinh là ký mà tử là quy, thế mới biết mệnh ấy hiểu mà danh ấy thọ. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay đã nhìn lại, đã thấy những hố chôn người ám ảnh, hay những con người, những con ma cộng sản ám ảnh cả dân tộc gần một thế kỷ. Tôi xin được gửi lời chào thân mến đến cựu chiến binh nhà thơ Trần Đức Thạch. Thế nếu nhà thơ Trần Đức Thạch, ông nghe được tôi.
Vâng, tôi xin chào anh Phan Đình Minh, chào cô Nam Phương, xin chào tất cả mọi người.
Tôi cảm ơn cảm ơn ông đã gửi lời chào chúng tôi và chào tất cả những người. Nếu mà có thể được, cựu chiến binh Trần Đức Thạch, ông nói lớn lớn hơn một chút thì chúng ta nghe được rõ hơn. Tôi nghe ông tốt lắm, nhưng mà qua cái đường truyền thông nhiều khi chúng ta sẽ cố gắng chúng ta nói. Mà nhiều khi tôi nói lớn là vì tôi nói lớn, chứ không phải là tôi nói lớn là tôi lớn tiếng với ông đâu. Hiện tại bây giờ nhà thơ đang ở đâu, thưa nhà thơ Trần Đức Thạch?
Vâng, thưa anh, tôi đang ở Nghệ An anh. Nghệ An, Việt Nam.
Nghệ An có nhiều điều hay lắm đấy. Nghệ An...
dạo này đang nắng nóng lắm anh. Nắng nóng kinh khủng. Nắng Nam, gió Lào, nó nóng lắm.
Ông nhắc đến Nghệ An, tôi nhớ đến những người em của tôi phục vụ cho con cái Đức Chúa Trời. Có lẽ ông cũng biết hai người em rất là thân mến của tôi. Linh mục Thục, Nguyễn Đình Thục, Linh mục Đặng Hữu Nam. Thời tiết hôm nay nắng, nóng và nắng. Tôi nhắc đến bây giờ đang bên ông đang là ban đêm. Ban đêm của ông có thể ông thấy những con ma ám ảnh ông đấy. Ban đêm ông có thể ông cảm thấy những con người cộng sản nó ám ảnh cả dân tộc đấy. Tôi chưa để cho ông nói ông nhìn lại đâu. Tôi sẽ nói ông nhìn lại, nhưng mà tại sao có bài viết những hố chôn người ám ảnh, thưa cựu chiến binh Trần Đức Thạch? Tại sao có cái bài viết đó?
Không thì thưa anh, cuộc chiến tranh mà sai gọi bây giờ thì ta đã xác định rõ nó là một cuộc chiến tranh, nó mang tính chất huynh đệ tương tàn. Một cái cụ thể ra thì nếu như mà chúng ta thấy cho nó đúng thì như vậy là thế Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là miền Bắc ấy, và Cộng Hòa miền Nam ấy, thì chúng ta nhìn cho nó đúng. Bây giờ chúng ta lùi lại sau cái chiến tranh lịch sử thì chúng ta thấy rằng là cái hiệp định Geneva và bị miền Bắc bị bạo phản, họ xé đi và họ gây nên cuộc chiến tranh này. Thì như vậy thì có thể nói rằng họ lại ở cái chỗ là cuộc chiến tranh đó không phải lại nó đại diện cho một ý thức hệ giữa những người cộng sản đã phụ thuộc vào quốc tế cộng sản, là tên lính xung kích cho quốc tế cộng sản, như vậy là đánh vào miền Nam. Thì như vậy thì cái này thì về tôi nghĩ rằng nó là cái cuộc chiến tranh thì có thể nó sẽ vô ích đối với dân tộc mình. Nhưng mà về cái một mặt nào đó thì như vậy nó cũng thể hiện được cái sự tàn bạo, sự khốc liệt. Mà có thể nói rằng là nếu như ai là người Việt Nam thì cảm thấy khi giang sơn đất nước mình trở thành chiến trường, người dân trở thành cái nó giống như một cái cối xay thịt, đủ các cái loại vũ khí tối tân nó giáng xuống cái mảnh đất hình chữ S của mình, thì nó gây rất là nhiều tội ác. Thì thực tế mà nói, cái hố chôn người ám ảnh thì tôi cũng là một người lính đặc biệt, một thời cũng bị nhồi sọ, cũng bị là vào mang cái tinh thần và tư tưởng nghĩ là miền Nam bị lầm than đau khổ, thì theo cái đoàn quân của miền Bắc vào để giải phóng miền Nam, để đem lại cái hạnh phúc ấm no cho người dân miền Nam, thoát khỏi cái sự kìm kẹp của bị ngụy theo như tuyên truyền ở tuyên ấy. Nhưng thì thực ra thì không phải. Nhìn vào thực tế thì rõ ràng là cho đến bây giờ lùi lại một thời gian thì chúng ta kiểm nghiệm thấy rõ ràng là quân đội Bắc Việt, trong đó có bản thân tôi, đã tiến hành một cái cuộc tiến công nó hết sức ý nghĩa, và nó đã gây rất là nhiều tội ác, đập máu cho chính đồng bào của mình, trong đó có phải vụ ở xã Tân Lập, ở phố Mỹ xã Tân Lập đã tàn sát hàng trăm đồng bào mà tôi là người được chứng kiến và rất đau đớn. Thì đó cũng đã dẫn dắt cho tôi đến sự phản tỉnh để nhìn xem cộng sản nó như thế nào, bản chất của nó là sao. Thì thấy rằng từ trước là chúng tôi rất nhiều thế hệ, từ cha anh nữa đến thế hệ tôi và sau này nữa, bao kỳ cả bây giờ nữa, thì cái dân tộc Việt Nam đã bị đảng cộng sản lừa, và để mà lừa để làm gì, thì thực ra là nó bị bệnh hoạn về tư duy, nó bị nghèo về tâm hồn, và ở trong mỗi con người nó đều được hun đúc nền tảng thú tính để mà sẵn sàng gây tội ác. Thì đó là một hiện trạng hiện nay, từ trước đến nay nó là như vậy. Thì mình nhiều sao đi chăng nữa thì cũng rất may thì tôi được sinh ra thì như vậy là có một cái là cũng ham đọc, rồi nó trong người nó tích được, may tích được một cái chút lương thiện, một cái sự tỉnh táo. Thì như vậy thì qua nhìn thấy những cái tội ác mà cộng sản nó gây ra thì tôi không thể chịu được. Và cũng phải nói rằng để nói ra được điều đó thì phải mất rất là nhiều thời gian thăn trở. Thì câu chuyện xảy ra từ năm 1975 là tôi phải bị ám ảnh, mà tôi phải trăn trở mãi ra ngoài này, sống từ ngoài những cái chuyện hàng ngày, phải đối mặt với sự bất công, rồi một mặt khác thì cũng lo mưu sinh, đồng tiền bát gạo để theo cái quy luật sinh tồn. Nhưng mà thời gian để mà đi nói, anh nói với anh cũng như tất cả mọi người chúng ta biết, quá trình sau năm 75 cuộc sống của mình miền Bắc nó cơ cực lắm, nó phải nói cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Cho nên riêng cái chuyện mà đi tìm được một chút gạo, đi tìm được một chút gì đó để tồn tại nó rất là khắc nghiệt và nó cuốn rất nhiều thời gian. Nhưng mà mặc dù vậy thì cái những cái tội ác mà xảy ra trong chiến tranh mà tôi được nhìn thấy thì nó ám ảnh tôi kinh khủng, và nhất là cái vụ ở ấp Phú Mỹ sạt thân lập. Hồi đó tôi chỉ biết đó là sạt thân lập, nhưng sau này thì mới biết đó là ấp Phú Mỹ sạt thân lập. Thì và trăn trở mãi, cho nên đến năm 2008 thì tôi quyết định đưa vấn đề này ra bằng một cái bài gọi là uất ức tín, tức là hỗ trợ người ám ảnh. Bởi vì đến lúc đó nó không chịu thể chịu đựng nữa. Cũng rất may là trong năm đó thì tại sao lại có thể biết được như thế. Thì trước đây thì mình cứ âm thầm đấu tranh một mình cho kiểu vì không có cái điều kiện, thời gian cũng như không có phương tiện để liên hệ, cho nên chẳng biết ai cả. Thì thấy mình lúc nào cũng cô đơn một mình đối mặt với cộng sản. Nhưng mà năm 2008 sau cái chết của Hoàng Minh Chính thì tôi mới được biết rằng cũng có rất nhiều người trăn trở suy nghĩ như tôi. Sau khi mà gặp được anh em và nói chuyện trao đổi tâm tình thì tôi nghĩ quyết định lúc này là cần phải đưa cái việc này ra ánh sáng để nhằm thức tỉnh mọi người, cũng như nhằm lên án tố cáo cái tội ác của cộng sản. Thì như vậy là đến lúc đó thì khi mà nói ra được những sự thật ấy, những cái ám ảnh ấy, thì trong người nó nhẹ hẳn đến được một phần nào. Nhưng mà kéo theo đó là một sự dây dứt, rồi lại bị áp lực nữa. Cùng trong năm đó khi tác phẩm ra thì tôi bị bắt, tức là vào ngày 12 tháng 9 năm 2008 thì tôi bị bắt với một số tác phẩm khác nữa. Vì như vậy họ quy kết tôi, họ kết tội tôi 3 năm tù, 3 năm quản chế. Thì tiếng nói cái sự thật đau lòng ấy, cái nỗi ám ảnh đấy giải tỏa một phần, nhưng mà nó lại kéo theo một cái nỗi băn khoăn khác. Đó là cái sự mong muốn để quay trở lại cái nơi ấy, cái hố của người ám ảnh ấy, để tôi được thắp nén hương tạ tội với đồng bào, với mọi người. Thì cái đó cô đã làm cho tôi rất là thăng trở. Và vì sau khi đi tù rồi là ra đến 3 năm quản chế. 3 năm quản chế xong rồi thì là bị áp lực an ninh, luôn luôn canh giữ, luôn luôn quấy rối, luôn luôn sách nhiễu, cho nên tôi không thể đi được. Đi đâu họ cũng chặn, đi đâu họ cũng theo dõi, đi đâu họ cũng cản trở, nên không thể đi được. Thì mãi đến cuối năm 2015, gần cuối năm 2010, thì được sự giúp đỡ của nhà báo Võ Văn Tạo và một số người khác, thì tôi mới có cơ hội quay trở lại cái Ủa Chung Nghĩa Ám Ảnh, là gặp được một cái ông Nguyễn Văn Đàn, bây giờ đang làm pháp trưởng ở đấy. Nhưng mà ông cũng là một con người sống sót trong cái đống xác chết ấy, theo như ông kể lại. Thì lúc đó ông cũng ít hơn tôi mấy tuổi, ông hồi đó mới 17, 18 tuổi thôi. Thì gặp nhau và chúng tôi được nghe ông nói lại rất là nhiều chuyện rùng rợn hơn nữa. Khi tôi thì tôi chỉ thấy được những cái nét tổng quát, người qua con mắt mình thấy những các chi tiết khác. Nhưng mà những cái hành động giết người dã man họ của Cộng sản thì một cái chi tiết. Nguyễn Văn Đàn có kể cho tôi nghe, cùng anh Võ Văn Tạo nghe. Và chúng tôi biết được cái số liệu chính xác của nó là trước đây tôi chỉ dự đoán là khoảng gần 200 người, có thể là con số hàng trăm rồi, nhưng nó cũng nằm ở dạng là cỡ gần 200 người. Nhưng con số theo như anh Nguyễn Văn Đàn đó, cụ thể chính xác là 205 người đã bị thảm sát ở đây. Mà cho đến mãi đến bây giờ thì khi mà tôi thắp được cái nén hương tạ tội với đồng bào nói được thì phải nói thì vẫn lòng thì có nhẹ đi phần nào, nhưng mà đó vẫn có những cái trăn trở, vẫn cái xúc nhẹ. Một mặt thì xúc động, nhưng một mặt nó có những cái trăn trở. Bởi vì trăn trở đối với những người mà hiện là những người thân của những người đã bị sát hại ấy, hiện nay đang sống. Và họ đời sống họ tuy rằng họ cũng không hiểu sao họ cũng không dám yêu cầu đòi cái nhà cầm quyền phải đền bồi cho họ, bồi thường cho họ, hoặc là như có một cái lời xin lỗi hay gì đó, hoặc là giúp đỡ cho họ trong đời sống và tinh thần và vật chất. Nhưng mà cho đến thì theo như tôi tìm hiểu thì nó chưa có gì, cho nên đấy cũng là một cái nỗi băn khoăn mà có thể làm cho tôi lại tiếp tục phải giải
thích. Thưa cựu chiến binh, thưa nhà thơ Trần Đức Thạch, trong hơn 5 phút đồng hồ, tôi để cho ông bày tỏ những nỗi niềm, tôi cũng bất khuất, ông cũng bất khuất vậy, ông cũng có những nỗi ám ảnh, tôi cũng có những nỗi ám ảnh vậy. Than ơi trời Đông Phố vận ra sóc cảnh, trải bao phen gian hiểm mới có ngày hôm nay. Nước Lô Hà chảy xuống Lương Giang. Nghĩ mấy kẻ điêu linh những từ thuở nọ, đó là của tướng Nguyễn Văn Thành ngày xưa đọc tại gia đình cho những người chiến sĩ trận vong, thưa ông. Ông nhớ đến hố chôn người ám ảnh. Ông nhắc lại, lại là ngày 30 tháng 4 lần thứ 43, hoài niệm trong tôi ứa máu. Miền Nam, miền Bắc của tôi yêu dấu, máu đã thành sông, xương trắng núi rừng. Trời xa mây rưng rưng, câu thơ đang ứa lệ. Hàng triệu chàng trai trẻ, chốn rừng xanh núi đỏ không về. Đây là tâm tình nhìn lại của ông. Thưa nhà thơ Nguyễn Trần Đức Thạch, ông nói có những điều đúng, nhưng có những điều nó không đúng đối với ông. Tôi xin cải chính này. Ông nói ông là một người ít lương thiện, ông không ít lương thiện đâu. Lòng của ông tốt lắm. Ông đã cứu cả bao nhiêu trăm người trước cái mũi súng của những đàn của đàn đám quân kinh khủng. Nó chỉ biết bắn. Ông nói ông đi về rồi, đến bây giờ ông cô đơn một mình. Ông không cô đơn đâu. Ông không cô đơn đâu. tiếng nói của ông đang được truyền đi trên toàn cầu để nghe cái hố chôn người ám ảnh, để nghe cái bức ảnh nhìn lại của ông. Nhưng nếu phải nói là có cái hố chôn người ám ảnh ấy, thì phải nói cái hố đó là hố ở Ba Đình. Cái hố đó chôn một cái xác chết, mỗi năm nó ăn của dân bao nhiêu trăm tỷ. Cái xác người đó đã ám ảnh cả trăm triệu người Việt Nam. Cái xác người Hồ Chí Minh đó, nó đã ám ảnh bao nhiêu người chết ngoài biển, thưa ông. Những người chết, có lẽ tôi không nghĩ mình dùng chữ ám ảnh đâu, mà mình thương người ta mất đi, người ta thương cái lòng thương của ông, cái lòng lương thiện của ông. Những cái nỗi ám ảnh ấy, nó khốn nạn là cái nỗi ám ảnh là những người đưa ông vào xẻ dọc Trường Sơn bây giờ, nó vẫn đang ám ảnh ông mà. Cái nỗi ám ảnh ấy, là cái nỗi ám ảnh của một cái xác chết đã nằm ở Ba Đình mà. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy, ông có đồng ý hay không, thưa cựu chiến binh Trần Đức Thạch?
Không, anh nói điều đó thì nó đúng rồi. Nó không phải là ám ảnh nữa, mà hầu như nó là một cái gì đấy, một cái áp lực hàng ngày thôi. Hàng ngày, không phải là ám ảnh, mà một cái áp lực hàng ngày đang đè lên đầu người dân Việt Nam, trong đó có tôi. Anh nói điều đó là điều đó đúng, bởi vì tôi cũng xác định rằng theo cách nhìn quan điểm riêng của tôi thì chúng ta mất nước, người dân bị mất nước từ năm 1945 nhưng không phải đến bây giờ mới là mất nước. Thì rõ ràng khi người dân không được làm quyền làm chủ của mình, không được làm chủ chính cuộc đời của mình, không làm chủ cuộc sống của mình, thì như vậy là riêng dân miền Bắc là bị mất nước từ năm 1945. Còn Thượng Đế cũng ưu ái cho miền Nam được xây dựng một cái nền dân chủ, một nền cộng hòa cũng từ năm 1954 cho đến năm 1975 thì mới bị bất tử. Thì điều này thì chúng tôi cũng nhìn thấy nó rất rõ ràng, chứ không phải là mình không thấy điều đó. Mà còn nó, anh nói thì nó ám ảnh hay là cái bùa mê thuốc lú, mà những cái nọc của tôi thì tôi gọi là những cái nọc độc của cộng sản, bây giờ nó vẫn đang còn hoành hành, nó vẫn tạo ra những cái áp lực khủng khiếp lên cái đời sống xã hội Việt Nam hiện nay. Phải nói đó là một cái tôi gọi là cái đại họa cộng sản, chứ không phải là cái ám ảnh ở đâu. Vâng, đồng ý với anh như thế.
Đất nước bị xé nát, dân tộc lâm điêu linh, giặc tàu ăn cướp rập rình đã gặp nhắm giang sơn lãnh thổ. Chúng là bạn của đảng mới khổ. Mất nước không còn là nguy cơ. Thì cái ai đó treo cờ. Thì cái ai đó ca hát. Cái ai đó đang nâng ly ăn tiệc. Trên bàn ăn toàn xương máu đồng bào. 30 tháng 4 như thế này sao? Tôi cảm ơn anh đã gửi cho tôi cái bài thơ nhìn lại này đêm hôm qua. Tôi đọc hết cái bài thơ. Tôi tắt máy, tôi không dám ngồi nữa anh Thạch. Tôi tắt máy tôi đi ngủ là vì có lẽ ông nói trên bàn ăn toàn xương máu đồng bào. Ngày chiến sĩ trận vong, tôi đã từ vũ khí một hay hai ngày trước trong một đêm đêm tối, cất cánh lên từ phi trường Tân Sơn Nhất, đi qua Bộ Tư lệnh Hải quân, bay qua Bộ Tư lệnh Hải quân có Đức Thánh Trần chỉ, đi ra Biển Đông tìm tự do. Đó là ngày lần cuối cùng tôi nhìn thấy Sài Gòn. Tôi không biết sau cái hố chôn người ám ảnh với anh, đến bao giờ anh mới giã từ vũ khí? Nếu nói đến hố chôn người, tôi nếu nói anh là người ít ít lòng lương thiện. Đừng nói như vậy. Tôi đại diện cho những người ở trong miền Nam, những người ở Xuân Lộc. Tôi có mặt ở trên trong những ngày cuối cùng của Xuân Lộc đó, thưa cựu chiến binh Trần Đức Thạch. Tôi cảm ơn cho những người anh đã cứu sống họ, anh đã cứu sống họ. Tôi cảm ơn anh đã về, anh xây được một cái ngôi đình hay một cái miếu hay một cái chỗ để anh lại, anh lạy tạ, anh xin lỗi những người đã chết. Dân tộc Đâm Điêu Linh. Xin hỏi anh, những người đồng đội của anh ở Xuân Lộc còn bao nhiêu người, còn bao nhiêu người sống? Còn bao nhiêu người anh còn liên lạc được, thưa cựu chiến binh Trần Đức Thạch?
Nói chung thì đồng đội còn sống thì cũng đang rất nhiều. Nhưng mà họ vẫn chưa thức tỉnh được cái chuyện đã hành động của mình. Họ cũng chưa thấy được cái tội ác của mình. Họ cũng chưa thấy được cái hoàn cảnh bị lừa của mình. Bởi vì hiện nay thì họ vẫn sống với cái mà do điều kiện của Việt Nam, nhất là ở miền Bắc, nó có những cái khó khăn về mặt kinh tế. Cho nên với cái số đó thì bây giờ họ không dám nói gì, vì một mặt thì bị rất là nhiều áp lực. Nhưng áp lực nhất là sống trong một cái xã hội có cái bàn tay sắt của cộng sản, đó là sự khủng bố. Cho nên người ta cũng không chịu khó để người ta nhìn nhận ra vấn đề. Mà họ có thể nói họ cũng chúi mũi vào cái chuyện, tức là nín thinh lại để kiếm miếng ăn, để cầu mong cho gia đình của họ yên ổn thôi. Chứ còn khi thực ra nhận thức được cái vấn đề thì có lẽ là khá lâu. Rất là hiếm người, nếu có thì chỉ thi thoảng một số ít thôi. Tức là những người quan tâm đến đất nước, quan tâm đến dân tộc thì người ta có thể thấy được. Còn đại đa phần thì cái đồng đội của tôi hồi đó thì sau đó thì họ chết ở Campuchia cũng nhiều, nhưng sống sót, một số sống sót, bị thương thì một số trong này cũng viên cũng có. Nhưng mà cũng nói thật với anh, cái lớp đồng đội sau này thì tôi có biết họ như vậy nhưng tôi ít quan hệ, bởi vì thực ra họ không thực hiện được. Nhưng mà còn nếu như nay chúng ta đang nói đến ở Hoa Kỳ đang tổ chức ngày tiệc vong, thì tôi cảm thấy cái tình cảm của tôi nó dành cho những đồng đội của tôi cũng như những người khác, những cái chiến binh khác thì ở bên của Việt Nam Cộng Hòa, của Úc, của Nam Hàn, của Hoa Kỳ đã phải bỏ thân, tức là cả cái tuổi xuân, mà nói chung tất cả thì phải chết trong cái cuộc chiến tranh của chúng ta, xảy ra trên đất nước chúng ta. Như anh người này anh nói đến 58.000, tức là gần 60.000 chiến binh của Hoa Kỳ đấy, đấy là chưa kể của Úc, của Đại Hàn, của các nước khác. Thì phải nói rằng thì tôi nghĩ với một cái tình cảm chân thành cá nhân thì tôi đều tri ân, nhớ dành tình cảm cho tất cả những người đã hy sinh trong cuộc chiến vừa rồi, kể cả Nam, kể cả Bắc, kể cả quốc tế, như Hoa Kỳ, như Hoa Hàn, như Úc. Thì tôi nghĩ là như vậy, thì và như thế thì nó đúng nghĩa hơn. Những cái mặc dù rằng thì nó luôn luôn để cho ta nhìn thấy được một cái điều gì đấy thật đau xót, để cho chúng ta cảnh tỉnh. Cái quá khứ nó để lại chúng ta đã cái đau xót, thì chúng ta nhìn cái đau xót đấy để chúng ta có được một cái ý thức tốt hơn, một cái thái độ tốt hơn khi chúng ta xây dựng cái tương lai sau này. Thì đấy là cái tình cảm của tôi thì nói như vậy. Còn thực ra mà nói thì anh hỏi đồng đội thì nói như thế, thì bây giờ thì phải nói là ở miền Bắc thì, hay là bây giờ nói chung là cả nước mà anh, chứ không phải là miền Bắc nào đâu, còn bây giờ cả nước đều nằm dưới gót sắt dưới sự đày đọa của cộng sản cả. Thì cuộc sống mỗi con người, mỗi thân phận con người là một cái nó rất là tủi nhục, nó rất là bây giờ họ rồi là họ bây giờ nhà cầm quyền thích làm gì thì làm. Anh thấy rất nhiều chuyện hiện nay đang xảy ra trong nhà cầm quyền bán đất cũng được, rồi thậm chí khi thu thuế ông đã có được mầm giả bán ở Biển Đông của Trung Quốc. Cho nên nói về cái thân phận của người Việt không những đồng đội của tôi mà đừng có rất là nhiều người đã, phải nói phần đông dân số Việt đang bị đè nén, đang bị làm nhục, phải nói là đang bị làm nhục và đang bị bóc lột một cách thậm tệ. Thì khi chúng ta tách ra một vấn đề cái gì đó nó mang tính khu biệt thì nó cũng khó. Thực tế mà nói thì theo quan điểm của tôi, theo cách nhìn nhận của tôi, cả dân tộc này đều là nạn nhân của cái đại họa cộng sản này, và nó tạo ra một cái cuộc sống nó rất ngột ngạt, nó rất bức bối. Và thì có lẽ tôi cũng không cần phải nói nhiều, thì các anh các chị và mọi người ai quan tâm đến tình hình thời sự Việt Nam cũng đủ biết được rằng hiện nay Việt Nam xã hội Việt Nam cộng sản nó đẻ ra rất là nhiều cái vấn nạn, mà vấn nạn nào cũng chất chồng tội ác, từ giáo dục y tế cho đến tất cả các mọi mặt đời sống nó đều chứa chấp đầy cái tính tội ác trong đó. Nên có lẽ cũng là khi anh nói chuyện này thì gửi lên thì nó cũng rất là khổ sở. Nhưng buộc thì bây giờ chỉ có một cái thì tôi nghĩ là hồi nãy anh có nói từ buông súng. Vâng, thì nếu như là súng thì nó chỉ khu biệt thôi, một cái phương tiện để mà đánh thôi. Nhưng nếu như gọi là nói buông vũ khí thì cho đến bây giờ như tôi đây chẳng hạn, thì tôi nói thật là anh chưa bao giờ để được buông vũ khí. Đó là trên một cái mặt trận mới và trong một hoàn cảnh mới thì cũng phải dùng cái vũ khí của mình, sự hiểu biết của mình, sự những cái lương tâm của mình, những cái bản lĩnh của mình và cái vũ khí của mình, chẳng hạn như bây giờ thì đó là cái ngòi bút của mình, để làm thế nào nó để đóng góp vào cái công cuộc dân chủ hóa của đất nước. Nói chung là làm như thế nào đó thì làm, nhưng mà với công cuộc là làm cho Việt Nam không còn cộng sản nữa thì đó là cái mà nó có đi xuyên suốt cuộc sống. Thời gian có lẽ là khi tôi xuất đầu lộ diện từ 10 năm trở lại ở đây thì nó xuyên suốt. Thì làm như thế nào đó thì cái quyết tâm cho Việt Nam không còn cộng sản nữa, cái mục tiêu đó phải luôn luôn nó luôn luôn nó thôi thúc cứ là như vậy. Còn đi và cũng chỉ biết là như thế thôi, chứ là mình không thể buông vũ khí được, thì còn hơi thở thì còn tiếp tục chiến đấu, thì là phải còn nói phải lên án tội ác của cộng sản và làm như thế nào đó để rồi cùng đóng góp một phần cái khả năng nhỏ bé của mình vào trong cái cuộc công cuộc chung. Thì tôi chỉ nghĩ nó vậy thôi anh. Chứ còn còn nguồn mà là nói gì là giả từ vũ khí là chưa thể giả từ được đâu đấy.
Thưa nhà thơ Trần Đức Thạch, tôi tâm tình với ông là tôi cũng đã cảm nhận được cái câu trả lời của ông nó như thế nào rồi. Tôi xin nhắc lại là ông không có ít lương thiện đâu, ông lương thiện nhiều lắm, ông có lòng tốt lắm. Tôi xin nhắc lại là ông không cô đơn đâu. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây đang được phát thanh đi từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 đang truyền đi âm đi trên toàn cầu qua Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam. Và ngày mai cái bài thơ Nhìn Lại của ông tôi sẽ phát tán đi toàn cầu, thưa ông. Chúng ta đâu có cô đơn đâu ông. Mục tiêu có thể chúng ta thua là vì mục tiêu mà bộ đội Bắc Việt theo đuổi trong suốt cuộc chiến chỉ đem lại một kết quả tai hại, là biến xã hội văn minh Việt Nam bằng một mô hình xã hội man rợ. Thường thì người lành thua thua kẻ ác mà. Ông nhắc đến những đồng đội của ông. Thực sự những người còn sống, Đảng Cộng sản nó còn chưa, nó chưa coi trọng, huống chí nó coi trọng những người chết, thưa ông. Một người bạn thân mến của ông, của tôi, người đã đổ máu mình đã trong trận ngày 17 tháng 2 năm 79, đó là trung tá Trần Anh Kim. Bây giờ nó giam cho giam tới già, giam cho tới chết mà. Chuyện cũ nhưng mà không cũ. Chuyện cũ nhưng vẫn mới, với ngòi bút của ông, với chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng, chúng ta cũng sẵn lòng, chúng ta hy sinh tất cả, chúng ta làm những cái điều mà ông nói để cho có một nước Việt Nam không còn cộng sản. Để cho có một nước Việt Nam không còn cộng sản. Bây giờ nó đang làm cái trò gì đó, cái trò gì đó mà Nguyễn Phú Trọng nó gọi là đốt lò, nướng lửa. Ông đánh giá trị gì về những cái điều mà Phú Trọng đang làm bây giờ, thưa cựu chiến binh Trần Đức Thạch?
Ông Nguyễn mới tới nó chả nó có ý nghĩa gì cả. Nó chỉ chẳng qua là cái xe cài những cái bọn đồ. Bọn. Đầu tục người cướp chủ lịch đầu đồng nên chúng nó tiêu diệt nhau thì cái chuyện nó chả ích lợi gì cho dân cả. Mà nó chỉ là phe cái với nhau, nó đốt thì bây giờ nó đốt, nó bắt thằng này, nó ấy thằng kia, rồi nó rất là tai hại. Tiền thì cũng chả thu được về cho dân. Rồi nó thiệt hại nhau như thế, rồi thậm chí nó làm như vậy cho Việt Nam hiện nay trong cái cách làm ăn bị cô lập, chẳng hạn như vụ bắt trận tỉnh Xuân Thanh ở Đức, thì nó liên quan đến các nước ở Liên Hiệp Châu Âu đó, thì bây giờ Việt Nam hoàn toàn bị cô lập trong cái làm ăn kinh tế, chứ tôi chưa nói mặt khác. Rồi nó là một cái nhục quốc thể. Cho nên rõ ràng là nó chả có ích lợi gì cho đất nước và cho nhân dân cả. Thì con cách nhìn mà tôi nó như vậy. Nhưng mà thôi thì cũng có một chút dành riêng tích cực cho nó, là chúng nó cứ giết nhau, bớt được thằng nào dân đợi khổ thằng đấy. Cách nhìn của tôi chỉ có như vậy thôi. Bây giờ chúng nó cứ giết nhau càng nhiều càng tốt. Như vậy thì tất nhiên là dân cũng nhìn thấy cũng được thả hê một chút về mặt tinh thần, về mặt khác bớt đi những cái thằng mà những cái đám ác ấy thì nó chết càng nhiều càng tốt. Thì thực ra mà nói thì nó chỉ có được một cái ý nghĩa nó như thế thôi, còn ngoài ra thì tôi không quan tâm lắm về cái chuyện đó thôi.
Có lần phát thanh trên chương trình này tôi nói giống như tình hình ở bên Nga một thời gian. Lúc đó ông Boris Johnson còn làm tổng bí thư, ông ta đã từ bỏ tất cả, ông ta trao quyền lại cho ông Putin. Đi, nắm một số tiền mấy trăm triệu đô la đi. Ông ta và con gái đi. Bây giờ có một lần tôi nhắc là Đảng Cộng sản Bộ Trung ương nó nhiều tiền lắm rồi. Nó có cả trăm triệu, rồi nó đi. Tay nào nó cũng gần chết cả rồi, tay nào nó cũng ngửi thấy mùi đất cả rồi. Đi sang Mỹ đi. Ông... Hôm qua tôi đọc về ông Donald Trump có một cái điều rất là đặc biệt là lương của ông ấy khoảng một năm, ông được lãnh một năm là khoảng chừng 400.000 đô la. Ông chỉ lãnh có một đồng đô la Mỹ, tức là khoảng chừng 22.000 tiền đồng Việt Nam. Còn tiền tất cả 400, 300 mấy chục ngàn đô la đó ông tặng lại cho Bộ Quốc phòng để làm việc tốt lành cho binh lính Hoa Kỳ. Cái việc làm của ông Donald Trump ngay tại Mỹ này cũng chưa có anh Tổng thống nào làm được như vậy mà. Mà mấy cái anh nó đốt lò như ông nói, nó học cái gương đó đi. Nhưng mà chắc chắn nó không làm đâu như anh nói. Có một lần tôi nghe một người bạn rất là thân mến của tôi, ông ấy chết rồi, nhà văn Xuân Vũ, Bùi Quang Chiết. Xuân Vũ là người tập kết ra Bắc và trở lại miền Nam, đường đi không bao giờ đến cả. Ông nói khi nào giòi bọ nó đánh nhau thì mới nhìn thấy cuối đường hầm. Có một lần tôi nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, có một lần tôi nói như vậy. Và tôi hỏi lại ông là nếu giòi bọ nó tiếp tục đánh nhau, mình có nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm không, thưa cựu chiến binh nhà văn nhà thơ Trần Đức Thạch?
À, không, vì với tình hình hiện nay thì nó có nhiều cái chỉ dấu, cái chế độ này nó sụp đổ lắm. Thì đó cũng là cái ánh sáng cuối đường hầm đó anh. Đó là khi mà nhà cầm quyền dùng vũ lực đàn áp, bạo lực để đàn áp người dân, coi người dân như kẻ thù, thì đó là một cái chỉ dấu nó mất tính chính danh, nó mất tính chính trị. Thứ hai, nội bộ trên họ thì hiện tên Dốc Vua thì giành nhật nhau, giết hại nhau và nói chung là truy bức nhau, thì đó cũng là một cái để cùng dấu hiệu cho một cây chế độ sụp đổ. Rồi thứ ba nữa là những cái và có lẽ đây là cũng là một cái rất là nặng, thì người ta gọi là cái tham nhũng, cái lãng phí, cái sự này khác, cái rối loạn trong thể chế chính trị thì nó gọi là nội xâm. Nhưng mà rồi cái trách nhiệm như cái toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ thì như vậy đã bị xâm hại và không làm tròn trách nhiệm nữa. Cái nhà cầm quyền không làm tròn được trách nhiệm đó thì nó cũng là một cái rệu rã, một cái cũng là một cái chỉ dấu cho nhà cầm quyền cái vai trò lịch sử không làm được, thì tất nhiên là nó cũng đi đến độ cái kết thúc. Thì nói là cuối đường cầm như anh nói thì tôi nghĩ là ánh sáng thì hiện nay đang có, và hơn nữa cái xu thế trên toàn thế giới, cái xu thế dân chủ hóa thì nó đang ở thế thượng phong, và nó sẽ Việt Nam thì không thể đứng ngoài cái xu thế đó. Và một cái sự thuận lợi hiện nay đó là khi mà chúng ta có internet, có mạng xã hội, tất cả các thứ nữa, thì nó tạo thành những cái sức mạnh, những cái tức là nó tạo cho chúng ta nhìn thấy những cái hy vọng. Đôi khi bản thân tôi cũng thế thôi, bởi vì không nhiều người nó đi qua một cái phong trào dân chủ Việt Nam nó như thế này đúng không? Anh còn nhớ trước đây nếu như anh biết hồi tôi đây như Nguyễn Sinh Nghĩa, nhà văn Nguyễn Sinh Nghĩa bị bắt à, năm 2008, thì chúng tôi lúc đó chỉ có mấy người thôi, mà cảm thấy là rất eo uột. Nhưng anh nào cứ nhú đầu ra lên tiếng một cái là bị bắt vào tù ngay. Thế nhưng mà sau khi chúng tôi ra tù thì cái phong trào và đấu tranh, người dân càng tỏ thái độ phản quốc một cách công khai ngày càng nhiều, ngày càng rộng khắp. Hầu như là trên rừng dưới biển, đông bắc vào nam là đều có tiếng nói phản đối của dân, và những người tham gia dân thân xuất hiện đấu tranh cho cái dân chủ thì càng ngày càng xuất hiện càng nhiều, mặc dù bị đàn áp rất là khốc liệt. Thì đấy, tôi nghĩ đó là cái ánh sáng ở cuối đường hầm thôi, như anh nói, nhưng mà tôi nghĩ là không phải là ánh sáng cuối đường hầm nữa, mà một chân trời mới nó đang được mở rộng ra.
Dạ, một chân trời mới mở rộng là đúng đấy. Là anh biết là tôi những cái tin tức tôi nhận được những anh em sinh hoạt qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, một cách sinh hoạt khác. Ngay tại bây giờ tôi không biết là Nghệ An thì thế nào, nhưng tôi biết bây giờ tại Hà Nội có hàng ngàn các em nó đang trên Facebook, thưa nhà thơ Trần Đức Thạch, trong thành phố Sài Gòn. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn tôi cũng có hàng ngàn các em trên Facebook nó đang đưa chuyển chương trình Từ Cánh Đồng Mây này đi hết tất cả các mọi nơi. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình của ngày chiến sĩ trận vong ngày hôm nay. Chắc chắn tôi cảm ơn ông đã có những lời thân mến, rất thân mến cho những người đã chết ở trong miền Nam. Và ngược lại tôi cũng có những điều rất thân mến cho những người lính sẽ dọc Trường Sơn đã bị lừa. Như ông vậy, ông còn sống đã bị lừa, không được sống để nhìn thấy một cái nước Việt Nam ngày mai. Tôi không biết là tôi với ông còn sống được bao nhiêu lâu nữa, nhưng mà chúng ta còn sống ngày nào, chúng ta còn viết, chúng ta còn làm thơ, chúng ta còn nói, thưa nhà thơ Trần Đức Thạch. Ông nói đi, chúng ta trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa nhà thơ.
Rất là cảm ơn anh Phan Đình Minh, cảm ơn cô Nam Phương, cảm ơn Đài, và xin cảm ơn tất cả quý thính giả đã chú ý lắng nghe theo dõi cuộc trao đổi của chúng tôi. Xin cảm ơn.
Thưa nhà thơ Trần Đức Thạch, một lần nữa chúng ta nhắc lại ngày chiến sĩ trận vong tại Hoa Kỳ để ghi nhớ và cảm ơn những người chiến binh Mỹ đã chiến đấu và hy sinh, và những người chiến binh Mỹ hiện bây giờ còn đang mất tích trong cuộc chiến tại Việt Nam. Nhưng những điều này, ngày lễ tại hôm nay tại Hoa Kỳ, nó cũng là một kỷ niệm thân thương với không ít người Việt, nhất là những người đã từng đứng chung chiến tuyến với người bạn đồng minh Hoa Kỳ và các nước khác trong cuộc chiến chống lại sự lan tràn của chủ nghĩa cộng sản trên mảnh đất quê hương Việt Nam. Nhà thơ biết sau ngày 30 tháng 4 mọi xảo trá như ông vừa mới nói lần được bị phơi bày từ mọi phía, từ mọi nơi, cho thấy cuộc chiến Việt Nam hoàn toàn do Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam làm theo lệnh của Trung Quốc, của Nga Xô, của Cộng sản quốc tế gây ra. Ngày hôm nay ông và chúng ta có quyền đòi hỏi, chúng ta có quyền thách thức. Việt Cộng hãy để cho người Việt Nam được thực sự thực hiện nghiêm chỉnh cái gọi là quyền dân tộc tự quyết, cái quyền tự do lựa chọn chính thể, cái quyền làm con người chân thật. Những cái quyền này ông mới nói phần đầu đã bị Việt Cộng hai lần cưỡng đoạt. Lúc vào năm 1954, Hiệp định Genève và Hiệp định Paris năm 1973. Sự thật không bao giờ, ông điều ông nói và điều chúng ta đang nghe, chúng ta đang nói, sự thật không bao giờ làm tổn hại đến chính nghĩa, thưa nhà thơ Trần Đức Thạch. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Tư Cách Đồng Hay, chúng tôi cảm ơn ông rất là nhiều. Thức khuya tại Nghệ An, một nơi có rất nhiều những điều đặc biệt trên quê hương Việt Nam. Ông có đi lễ, đi nhà thờ đến chỗ Linh Mục Nguyễn Đình Thục hay Đặng Hữu Nam, cho tôi gửi lời thân mến đến hai người đang làm việc con cái Đức Chúa Trời nhưng cũng bị hành hạ như ông vậy. Cầu chúc ông mọi an lành và hạnh phúc. Chúng ta sẽ tiếp tục giữ liên lạc với nhau. Và chắc chắn tôi sẽ có dịp ngày hôm nay tôi ngồi tôi đọc lại cái bài thơ Nhìn Lại của ông và tôi sẽ gửi đi toàn cầu, thưa ông. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mã, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long đang truyền âm và truyền hình chương trình này trên YouTube. Nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến, tất cả các nơi, mọi nơi mà quý vị đi được. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cựu chiến binh nhà thơ Trần Đức Thạch. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh nhà thơ Trần Đức Thạch. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và giả vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.